Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 20 đến câu 24. Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Đó là thành Khô-ra-din, thành Bết-sai-đa và thành Ca-phác-na-ôm. Đọc Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ trong những thành này. Chẳng hạn, Bết-sai-đa là quê hương của Phê-rô, An-rê và Phi-líp-phê, và là chỗ Chúa Giê-xu thường xuyên lui tới. Hai phép lạ Chúa Giê-xu làm được kể chi tiết là phép lạ Chúa chữa người mù tại Bết-sai-đa trong tin mừng Ma-cô và phép lạ nuôi 5.000 người ăn tại Bết-sai-đa trong tin mừng Lu-ca. Ngoài ra, Thánh sử Lu-ca cũng từng thuật việc Chúa Giê-xu dạy dỗ và chữa lành nhiều người tại đây. Còn Ca-phác-na-ôm có thể nói là thành của Chúa Giê-xu, vì người thường xuyên lui tới dạy dỗ và làm phép lạ tại đây. Thánh sử Gioan tường thuật, Chúa làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa thành rượu tại tiệc cưới Cana, việc chữa lành con trai của một quan chức, và ghi lại rõ ràng diễn từ về bí tích thánh thể xảy ra sau phép lạ hóa bánh, nuôi 5.000 người, và phản ứng của dân chúng cũng xảy ra tại đây. Thánh sử Matthew cũng tường thuật phép lạ Chúa chữa đầy tớ của viên đại đội trưởng Roma. Thánh sử Marco tường thuật Chúa chữa người bại liệt được thòng xuống từ mái nhà, và tường thuật Chúa giảng trong hội đường Ca-phác-na-ôm. Cuối cùng, Thánh sử Luca cũng tường thuật Chúa chữa người bị quỷ ám. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu làm phần lớn các phép lạ của người nơi ba thành phố này. Thế nhưng họ không chịu sám hối và tin vào người. Và việc làm nhiều phép lạ của Chúa cũng nói lên việc Thiên Chúa ban nhiều ân ban để con người trong các thành phố đó có nhiều cơ hội để sám hối và tin vào Chúa. Do đó, khi đưa ra sự so sánh giữa các thành phố, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng. Ai được cho nhiều cơ hội để ăn năn, sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề hơn. Họ được xem thấy nhiều phép lạ, nhưng vẫn cứng lòng tin, nên họ sẽ phải chịu sự phân xử nặng nề của Chúa, để giúp họ thức tỉnh. Nhìn thái độ dửng dưng của dân thành trong ba thành phố trên, chúng ta là những tín hữu, những người tin vào Chúa, cũng nhận ra rằng mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao cho rất nhiều ân ban như ba thành trên. Thế nhưng chúng ta tự hỏi, chúng ta phải biết tận dụng thời gian, của cải, tài năng Thiên Chúa ban để sinh lợi cho chính chúng ta, cho gia đình và cho tha nhân chưa? Hay chúng ta lại sống lối sống của dân thành trên, dửng dưng và không sám hối để tin vào Chúa? Nếu Chúa đã ban nhiều cho chúng ta, thì người có quyền đòi lại cho tương xứng những gì người đã ban. Chúng ta phải coi chừng, vì chúng ta sẽ bị Chúa phán xét nặng nề hơn như các dân thành trên. Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra ân ban của Chúa nơi bản thân, và biết tận dụng những ân ban đó để phục vụ bản thân, phục vụ tha nhân, và mang lại lợi ích cho cộng đoàn. Amen.
Chúa đã muốn xuống trên con ngọt ngào, tội con Chúa đã thấm hoàn thứ, là hát mất nay đã tìm thấy tâm thân con mồm Ngài cho mắn con được thấy anh con. Hồn con cảm mến, trái tim con yêu Ngài, lòng con biết bao hạnh phúc được an ủi. Hàn giống đứng tin nhận lấy phút giây ban đầu, vì yêu Chúa đã muốn trao ban. Niềm vui khó khăn và nhân đắng cay trong cuộc đời, hồng ân giúp con vượt thắng dòng tố, vượt qua chốn xa bạn đi, Chúa đưa con trở về bình an sáng thân này, Chúa giữ gìn đời con. Chúa đã hứa với biết bao ơn lành, cậy trông đấm thành tín tuyệt đối, vẫn đã chở che hồn sáng, Chúa trao ban vận mệnh. Ngàn năm Chúa không hề cánh cha con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, đứa hồng y của Vũ Khanh sẽ biến thăm tiểu quốc Monaco. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới đây, đứa hồng y Pietro Parolin của Vũ Khanh tòa thánh sẽ biến thăm tiểu quốc Monaco nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký kết hiệp ước giữa tòa thánh và Monaco ngày 25 tháng 7 năm 1981. Monaco chỉ rộng 2 cây số vuông ở miền cực nam nước Pháp và gần nước Ý, với dân số 36.000 người, trong đó 30.000 người là tín hữu Công giáo, hợp thành một giáo phận có 6 giáo xứ. Theo hiệp ước ký với tòa thánh cách đây 40 năm, các hoàng thân Monaco từ bỏ quyền bổ nhiệm giám mục cho giáo phận địa phương và trả lại quyền này cho tòa thánh. Tòa thánh sẽ thông báo kín đáo cho hoàng thân tên người được chọn làm giám mục, và hoàng thân có thể đưa ra những vấn đề về mặt dân sự hoặc chính trị. Vẫn theo hiệp định, từ năm 1981, giáo phận Monaco được nâng lên hàng tổng giáo phận. Thông cáo của chính quyền Monaco cho biết, trong cuộc viếng thăm, đưa hồng y quốc vụ khanh tòa thánh sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Monaco, và vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa địa phương. Và ban chiều cùng ngày, đưa hồng y sẽ gặp các linh mục và tín hữu, và sau đó có giờ kinh chiều với mọi người. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Hà Nội, Gò Vấp cùng nhau vượt khó. Có ở trong tâm dịch, chúng ta mới thấy thương những người bị bệnh và những người đang ngày đêm miệt mài chống dịch. Đó là tâm tình của linh mục Giuse Vũ Minh Danh, chánh xứ Hà Nội, hạt Gò Vấp, tổng giáo phận Sài Gòn, khi ngài động viên các vị trong ban hội đồng mục vụ giáo xứ, ban Caritas, các đoàn thể công giáo tiến hành cùng các ân nhân đã chung tay chia sẻ yêu thương đến 29 hộ gia đình thuộc giáo họ thánh Giuse, giáo xứ Hà Nội, vừa bị phong tỏa từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 đến nay. Sau hai ngày vận động, lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 vừa qua, thừa lệnh trẻ chánh xứ Hà Nội, đại diện ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, ban Caritas, các đoàn thể công giáo tiến hành và các ân nhân đã đến giáo họ thánh Giuse để trao tặng quà cho 29 hộ dân không phân biệt tôn giáo. Mỗi hộ nhận được 500.000 đồng tiền mặt, nửa ký thịt heo, xương ống và giá đỗ tươi. Thay mặt bà con, ông trùm chánh Giuse Vũ Mạnh Dưỡng ngỏ lời cảm ơn linh mục chánh xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, ban Caritas, các đoàn thể và ân nhân đã đồng cảm và chia sẻ những khó khăn với 29 hộ dân thuộc giáo họ thánh Giuse đang bị phong tỏa. Ông cho biết, trong những ngày qua, bà con giáo dân trong khu xóm luôn siêng năng cầu nguyện và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Mọi người luôn nhắc nhở nhau tuân thủ các quy định 5K để sớm đẩy lùi cơn dịch bệnh. Buổi trao quà kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, trong tình thân ái và nồng ấm tình người, trong những lúc khó khăn. Tin Moscow Liên bang Nga, Tổng giám mục Moscow thánh hiến nhà thờ mới. Vào Chủ nhật ngày 11 tháng 7, Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow Liên bang Nga đã chủ sự lễ thánh hiến một thánh đường mới ở thành phố Solikamsk thuộc vùng Piarom, cách thủ đô Moscow 1.200 cây số về hướng đông. Cha xã địa phương Eric Finn cho biết, với việc thánh hiến nhà thờ này, ước nguyện đã có từ lâu của cộng đoàn công giáo địa phương được thành tựu. Giáo xứ này gồm con cháu của những gia đình người Nga, Đức, Ba Lan, Lithuania và Armenia bị nhà nước Cộng sản Liên Xô lưu đày tới đây để lao động khổ sai trong thời Thế chiến thứ hai. Đối với các tín hữu Công giáo này, có được một nguyện đường là dấu chỉ quan trọng chứng tỏ họ được nhìn nhận, và đây cũng là một dấu hiệu hòa giải có thể chữa lành những vết thương lịch sử. Thánh đường dâng kính thánh Anna được kiến thiết theo kiểu Đông phương với hình thánh giá Hy Lạp, bên trong có ba ảnh thánh Anna do nhà vẽ ảnh icon chính thống Vladimir Ovchinnikov thực hiện. Ông cũng thực hiện 14 trạc đàn thánh giá theo truyền thống Tây phương. Trên trần của thánh đường có bức bích họa Chúa Kitô toàn năng. Vì thế nhà thờ bé nhỏ này được coi như chiếc cầu bác giữa Đông và Tây phương, một kho tàng đối với những người quan tâm đến linh đạo và văn hóa. Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow lớn nhất trong số 4 giáo phận Công giáo tại Nga, chỉ có khoảng 70.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 58 triệu dân cư, trên lãnh thổ rộng 2.630.000 cây số vuông, gấp 8 lần nước Việt Nam, nhưng chỉ có 62 giáo xứ và 36 giáo họ. Phần lớn trong số 120 linh mục của giáo phận là người nước ngoài, và Đức Tổng giám mục Paolo Pesci, 61 tuổi, là người Ý. Tin Athens Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Athens của chính thống, ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Hieronymus của chính thống giáo ở thủ đô Athens ủng hộ dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hy Lạp và cổ võ việc này với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis. Đức Tổng giám mục cho biết không có sự dè dặt nào từ phía giáo hội chính thống. Nhật báo Katimerini số ra ngày 6 tháng 7 vừa qua cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể diễn ra trong tháng 9 tới đây. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng có thể gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople. Hồi năm ngoái 2020, trong một cuộc điện đàm, bà Tổng thống Katerina Sakellaropoulos đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Hy Lạp. Lúc đó, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã biến thánh đường Sophia của Kitô giáo ở thành phố Istanbul thành một đền thờ Hồi giáo. Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Hieronymus cho biết, tuy không có sự dè dặt nào từ phía các vị lãnh đạo giáo hội chính thống đối với dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng ngài cũng nhắc nhở Thủ tướng trong việc đề ra hoạch định chương trình, nên để ý tới điều này là phần lớn tín hữu chính thống tại Hy Lạp vẫn còn quan niệm tiêu cực về chức vụ giáo hoàng. Trang mạng Vima Orthodoxias cho rằng, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hy Lạp là một vấn đề đau đầu đối với Đức Tổng giám mục Hieronymus. Trang mạng này e ngại rằng, một cuộc viếng thăm mới của Đức Giáo Hoàng tại Hy Lạp có thể tạo nên làn sóng chống đối của các cha sở, giáo dân và các đàn sĩ chính thống ở núi Athos, như họ đã làm đối với Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị hồi năm 2001. Cho đến nay, không có tin gì từ phía tòa thánh về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ viếng thăm Hy Lạp. Tin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Dô Unen phê bình Tây Phương phản bội. Đức Thượng Phụ Ignacio Jusip Đệ Tam Dô Unen, giáo chủ Công giáo Syriac tuyên bố rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông bị Tây Phương bỏ rơi và phản bội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA ở Jerusalem, Đức Thượng Phụ kêu gọi giúp đỡ các dân tộc ở Trung Đông, cả những người Hồi giáo, qua sự hòa giải đích thật, mang lại sự ổn định, hòa bình và an ninh cho các tín hữu Kitô trong vùng. Đức Thượng Phụ Dô Unen đến viếng thăm tại Thánh Địa, nhân dịp lễ nhậm chức của tân giám mục Jacob Ephraim Semaan, đại diện và thượng phụ Công giáo Syriac ở Jerusalem, Thánh Địa và Jordani. Giáo hội này có khoảng 160.000 tín hữu, theo tổ chức Pro Oriente ở Áo. Các tín hữu Syriac trước đây phần lớn sống tại Syria, Iraq và Liban, nhưng gần đây đã di cư tới những nơi khác vì chiến tranh, trong đó có Thánh Địa. Giáo hội Công giáo Syriac hiện diện tại thánh địa từ khoảng 100 năm nay, sau khi các tín hữu thuộc giáo hội này từ Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến định cư tại đây. Đức Thượng Phụ Jounen cho biết, có tới 60% tín hữu Công giáo Syria xuất cư, nhất là từ vùng bình nguyên Ninive ở miền bắc Iraq, khi các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tràn đến miền này hồi năm 2014. Tuy nhiên, có khoảng 60% dân di tản trở về vùng Caracos. Do vậy, tình thế chưa ổn định và người trẻ mất tin tưởng nơi tương lai. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Jounen cũng than rằng, tình hình tại Liban ngày càng bi thảm. Không ai ngờ Liban lâm vào tình trạng như vậy, tiền bị mất giá gấp 12 lần. Cả tại Syria, giáo hội Công giáo Syria cũng bị thiệt hại rất nhiều. Tại miền đông bắc Syria, quanh thành phố Haseke, các nhóm dân quân người Kurdish được Mỹ và Âu Châu ủng hộ, chống lại quân đội chính phủ của Tổng thống Assad. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nữa ở thành phố Haseke, nên từ một tháng nay không có nước uống, nhưng báo chí không hề nói tới thảm trạng này. Các nhóm khủng bố Hồi giáo vẫn còn hiện diện, tình hình rất bi thảm, lương thực ngày càng đắt đỏ, không có điện và xăng dầu. Đức Thượng Phụ nói, thách đố lớn nhất hiện nay là thuyết phục người trẻ ở lại quê hương của họ. Đức Thượng Phụ Jounen cũng nhận xét rằng, Tây Phương coi Tổng thống Bashar al-Assad là một quái vật khủng bố. Thật là dễ nói đây là một chế độ độc đoán con ông cháu cha, nhưng tôi nói rằng Tây Phương không có quyền xuất khẩu điều mà họ coi là dân chủ sang một vùng trong đó không có sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Người Mỹ kêu gọi cấm vận chống Syria dựa trên những hình ảnh chứng tỏ quân đội Syria tra tấn. Người ta có thể làm gì trong một cuộc chiến tranh trong đó có quá nhiều hành vi tàn ác từ mọi phía? Tin Ban Quy Trung Phi, Hội đồng Giám mục Trung Phi tố giác nạn bạo lực. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác các nhóm võ trang đang hoành hành tại các khu vực ngoại ô, cướp bóc và sát nhiễu dân chúng. Trong sứ điệp công bố sau cuộc tĩnh tâm thường niên và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin hôm 9 tháng 7 vừa qua, các giám mục Trung Phi cho biết, khi quân đội chính quy và các lực lượng đồng minh giải phóng các thành phố lớn, các nhóm võ trang và băng đảng cướp bóc và du kích quân rút lui vào rừng hoặc tập trung vào các khu vực ngoại ô và gây ra những hành vi bạo lực. Vì thế chúng tiếp tục là nguồn bất an cho dân chúng. Các giám mục đặc biệt nói đến những vùng bị các nhóm võ trang đe dọa như miền đông nam Trung Phi, từ thành phố Zemio cho đến biên giới nam Sudan, miền Mingala và Zangba ở tỉnh Bassa Koto và một số vùng khác giáp giới với nước Cameroon và Chad. Trong sứ điệp, Hội đồng Giám mục Trung Phi bày tỏ vui mừng vì những tiến bộ về phương diện chính trị như cuộc bầu cử tổng thống và các đại biểu quốc hội, nhưng các vị than phiền về tình trạng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn với hơn 700.000 người dân di tản nội địa, lại thêm những vụ phiến quân chặn đường giao thông và gài mìn trên các trục lộ chính tại Trung Phi. Các giám mục viết, chúng tôi đau buồn nhận thấy rằng việc sử dụng mìn chống người đang tạo nên đau khổ nơi dân chúng. Ngoài ra, các hoạt động canh tác đang bị lâm nguy vì các nông dân và những người chăn nuôi súc vật thường bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Tình trạng này làm cho cuộc sống thêm đắt đỏ. Hơn nữa, các giám mục cũng tỏ ra lo âu vì những vụ lạm dụng từ phía quân đội chính phủ Nam Phi và các lực lượng đồng minh. Sau cùng, sứ điệp của các giám mục Trung Phi bày tỏ lo âu vì nước này đang trở thành nơi diễn ra cuộc chiến đánh thay giữa Nga và Pháp. Để giải quyết xung đột, không thể chỉ chọn giải pháp quân sự. Chúng ta phải đối thoại với mọi phe, khởi sự tiến trình giải trừ võ trang, giải giáp các chiến binh và giúp đỡ hội nhập vào xã hội dân sự, thành lập ủy ban sự thật, công lý, đền bù và hòa giải. Cộng hòa Trung Phi đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm ngày 30 tháng 11 năm 2015 và mở năm thánh lòng thương xót tại đây trước khi bắt đầu tại Roma. Sau một thời gian lắng dịu, tình trạng bất an tại Trung Phi lại tái diễn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ và hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó, và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ hoạt động nào cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại rằng, các tông đồ trở về sau một thời gian đi loan báo tin mừng. Các ông hớn hở kể cho thầy mình nghe những thành quả trong hành trình truyền giáo. Đức Giêsu bảo các ông lui vào nơi thanh vắng để dưỡng sức, nhưng dân chúng lại tuôn đến quá đông, nên thầy trò Đức Giêsu lại ra sức dạy dỗ họ. Từ ngữ tông đồ ở đây ám chỉ nhóm 12 môn đệ được tuyển chọn cách riêng. Theo nguyên nghĩa, tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi. Đức Giêsu sai họ đi vào trần gian như là những đặc phái viên có quyền năng để rao giảng, để xua trừ ma quỷ và chữa lành những người bệnh tật. Đức Giêsu bảo các môn đệ lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Đó là khu vực ở phía bên kia biển hồ. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu quan tâm đến cuộc sống của các môn đệ. Nhóm tông đồ chính là hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu. Dù dấn thân trong hoạt động truyền giáo, nhưng cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh tâm và cầu nguyện. Tuy nhiên, nơi mà Đức Giêsu và các môn đệ đến cũng không phải là nơi hoàn toàn xa cách, nên dân chúng đã đi bằng đường bộ đến đón đầu trước khi thầy trò Đức Giêsu đến nơi. Phật ngữ bầy chiên không người chăn dắt. Theo sách Tin mừng Marco, Đức Giêsu hành động như mục tử chăm lo cho đoàn chiên, người dùng lời và bánh để nuôi sống đoàn chiên, người tỏ mình ra như mục tử và Mô-xê mới, nơi người đã ứng nghiệm lời sách thánh tiên báo về những kỳ công do đấng Mêsia thực hiện vào thời cuối cùng. Người dọn cho họ bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Còn nhóm 12, khi được tham dự vào sứ mạng rao giảng, cũng được Đức Giêsu cho tham dự vào công việc chăm lo cho đoàn chiên. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời của Đức Giêsu, vì đang sống dưới ách nô lệ của người Roma, nên người Do Thái nóng lòng mong chờ đấng Mêsia đến giải thoát họ khỏi cảnh áp bức của đế quốc. Nhưng bên cạnh đó, dân chúng cũng muốn nghe được lời sự thật từ các mục tử chân chính. Các thượng tế và kinh sư thời đó hoặc bị áp lực từ giới chức Roma, hoặc sa sút trong đời sống tinh thần, họ sống giả tạo và giảng dạy giáo điều. Đức Giêsu đã hơn một lần phê phán họ như mồ mả tô vôi, như những tên giả hình. Đó là lý do dân chúng kéo đến với Đức Giêsu rất đông, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền. Thời đại nào cũng thế, khi người ta đã được ăn no mặc ấm, người ta bắt đầu tìm cách để ăn ngon mặc đẹp. Khi không còn phải cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, người ta sẽ nghĩ đến những chuyện giải trí, thưởng thức nghệ thuật, văn hóa, vân vân. Nghĩa là khát vọng của con người là vô biên và dường như không bao giờ cùng. Tuy nhiên, suy cho đến tận cùng, điều con người mong muốn và luôn khao khát hay hướng tới có thể được tóm gọn trong ba từ: chân, thiện, mỹ. Tình yêu, tự do, công lý, lòng thương xót vân vân chính là những cách khác để diễn tả ra bên ngoài ba điều kể trên. Nói cách khác, khát vọng thẳm sâu cuối cùng của nhân loại không chỉ là cơm, áo, gạo, tiền, mà là tình yêu, sự thật, tự do, công lý, lòng thương xót. Khi chưa đạt đến những điều này, con người tiếp tục khắc khoải, tìm kiếm và khát khao. Những khắc khoải ấy đôi khi dừng lại hoặc khoác lên mình dáng vẻ của tiền bạc, của quyền lực hay thậm chí đam mê. Tuy nhiên, khi người ta có được những thứ đó, thì người ta sẽ lại nhận ra ngay, chúng chưa phải là điều mà họ đang thực sự khao khát hay ước mong. Đó cũng chính là lý do người ta sẽ tiếp tục khát khao và mong mỏi không ngừng, như Thánh Augustino đã thốt lên rằng, lạy Chúa, linh hồn con sẽ tiếp tục khắc khoải cho đến khi nghỉ ngơi trong Chúa. Trong cuộc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu ý thức rõ ràng người không thể làm điều này một mình, nên đã mời gọi các môn đệ cộng tác. Người đã trao quyền và sai các môn đệ chia nhau đi các nơi để loan báo tin mừng cứu độ. Nhờ quyền năng người ban, các môn đệ ra đi và gặt hái được những thành công rực rỡ. Bài tin mừng còn cho biết, thầy trò Đức Giêsu dường như quá tải, không có thì giờ để ăn uống. Tuy nhiên, vì ý thức được những khát vọng chính đáng của dân chúng, Đức Giêsu và các môn đệ đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục nâng đỡ, dạy dỗ dân chúng. Ngày nay, nhiều người cũng đang khao khát được hướng dẫn bằng lời sự thật, lời chân lý trước những giả dối của xã hội, của thế giới. Những giá trị truyền thống văn hóa dường như đang bị bào mòn và quên lãng, đang khi những hệ thống giáo dục từ gia đình đến nhà trường của chúng ta lại chưa tập trung đủ vào trọng tâm của vấn đề. Tình trạng chạy theo thành tích báo cáo với những con số tròn chính đẹp đẽ đang là nguy cơ khiến xã hội rạn nứt và khủng hoảng. Là những người đón nhận sứ mạng từ Đức Giêsu, chúng ta hãy khơi lại những giá trị nền tảng bền vững và cao quý trong các truyền thống văn hóa và tôn giáo, đưa chúng trở lại các thực hành trong xã hội, nhờ đó làm sống lại tin mừng cứu độ mà Thiên Chúa đã gieo vãi cách nào đó giữa lòng các dân tộc. Ước chi mỗi Kitô hữu luôn cháy bừng ngọn lửa khát khao và lòng yêu mến với sứ mạng loan báo chân lý cứu độ của Đức Giêsu, sẵn sàng dâng hiến tâm huyết để chăm lo cho anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Trong những ngày ở nhà thương này, tôi cảm thấy thật là điều quan trọng dường nào dịch vụ y tế mà mọi người có thể được hưởng như tại Italia và các nước khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ bao lần căn hộ ngài đang lưu ngụ ở lầu 10, bệnh viện đa khoa Gemelli, thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, cách Vatican khoảng 6 cây số, nơi ngài được điều trị. Với khoảng 500 tín hữu tụ tập tại bệnh viện trưa Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua. Bệnh viện này mang tên linh mục bác sĩ Agostino Gemelli, dòng Francisco, người đã thành lập Đại học Công giáo Thánh Tâm hồi năm 1921, và sau đó, vào năm 1964, Bệnh viện Đa khoa mang tên cha Gemelli được thành lập trên khu đất rộng 37 hectare do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tặng cho Học viện Cao đẳng Giuseppe Toniolo. Hiện nay, bệnh viện này được chia làm 3 khu vực. Đứng đầu là khu đa khoa, gồm 18 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau. Đây là bệnh viện đại học quan trọng nhất ở Roma, nổi tiếng toàn quốc và quốc tế. Bệnh viện có một khu vực tư, bệnh nhân phải trả tiền, nhưng phần lớn trong số 1.500 bệnh nhân được chữa trị theo hệ thống y tế quốc gia của Italia, nghĩa là hầu như miễn phí với sự tài trợ của chính quyền miền Lazio. Hồi tháng 3 năm ngoái, theo lời yêu cầu của miền Lazio, toàn bộ khu vực được dành cho các bệnh nhân bị COVID-19. Tụ tập tại sân bệnh viện bên dưới có khoảng 500 tín hữu, trong đó có hàng chục các nhân viên y tế và công nhân của nhà thương, đứng đầu là giáo sư viện trưởng Đại học Công giáo Thánh Tầm Franco Anelli và ông tổng giám đốc nhà thương Marco Elifanti, cùng với đức ông tuyên úy Claudio Giulio Dori. Đứng sau đức thánh cha ở bao lơn có một số em bệnh nhân thuộc khu ung bướu ở cùng lầu với ngài. Khi đức thánh cha xuất hiện ở bao lơn căn hộ, dân chúng hoan hô và chúc mừng ngài. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, đức thánh cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo thánh Marco trong Chủ nhật thứ 15 thường niên năm B, kể lại các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi để chữa lành các bệnh nhân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dall'Angelus anche qui dal Policlinico Gemelli. Vi ringrazio tutti. Ho sentito la vostra vicinanza, il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tôi vui mừng vì có thể duy trì cuộc hẹn kinh truyền tin trưa Chủ nhật, kể cả tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli này. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi rất cảm thấy sự gần gũi và sự nâng đỡ bằng kinh nguyện của anh chị em. Xin thành tâm cảm ơn anh chị em.
Il Vangelo che si legge oggi nella liturgia narra che i discepoli di Gesù, inviati da lui, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Tin mừng ngày hôm nay kể rằng các môn đệ Chúa Giêsu được ngài sai đi đã sức dầu cho nhiều bệnh nhân và chữa lành họ. Dầu này chắc chắn là bí tích sức dầu bệnh nhân, mang lại an ủi, nâng đỡ tinh thần và thể xác. Nhưng dầu này cũng là sự lắng nghe, sự gần gũi, ân cần, dịu dàng của người chăm sóc bệnh nhân, như một vuốt ve làm cho cảm thấy thoải mái hơn, xoa dịu đau khổ và nâng cao tinh thần. Tất cả chúng ta, trước sau gì, đều cần sự sức dầu ấy, và tất cả chúng ta đều có thể trao ban cho người khác bằng một cuộc viếng thăm, một cú điện thoại, một bàn tay giơ ra cho người đang cần được giúp đỡ. Trong những ngày ở nhà thương này, tôi cảm thấy thật là điều quan trọng dường nào dịch vụ y tế mà mọi người có thể được hưởng như tại Italia và các nước khác. Một hệ thống y tế đảm bảo một dịch vụ tốt cho tất cả mọi người. Không được đánh mất thiện ích quý giá này, cần duy trì nó. và vì thế cần sự dấn thân của tất cả mọi người, vì nó phục vụ mọi người và đòi sự đóng góp của mọi người. Tôi muốn bày tỏ sự quý chuộc và khích lệ tới tất cả các bác sĩ và tất cả các nhân viên y tế và nhân viên các nhà thương. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, nhất là những người ở trong tình cảnh khó khăn hơn. Ước gì không ai bị bỏ rơi cô độc. Mỗi người có thể nhận được sức giàu là sự lắng nghe, gần gũi và chăm sóc. Chúng ta hãy cầu xin điều này nhờ sự chuyển cầu của mẹ Maria, mẹ chúng ta, là sức khỏe của các bệnh nhân.
Nessuno sia lasciato solo. Ognuno possa ricevere l'unzione dell'ascolto, della vicinanza, della tenerezza e della cura. Lo chiediamo in intercessione di Maria, nostra madre, salute dei malati.
Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, salve Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et benedicat
vos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut benedicamus promissionibus Christi.
Grazie in tua, in questo Domine, mente vos nostri si infunde. Ut angel annunciante Christi figli tui, incarnazione in cognomine, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria, perducamo, per Cristo un Domine nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Si credere di gentio che non ti riversa et in secolo et secolorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Lo fidelio de puntis, regem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua aduce a Dei.
Regecant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutori nostri in nome del Domino. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói, những ngày qua, tôi thường cầu nguyện cho Haiti sau khi Tổng thống bị ám sát và phu nhân ông bị thương. Tôi hiệp với lời tha thiết của các giám mục Haiti kêu gọi hãy buông khí giới, chọn lựa sự sống chung với nhau trong tình huynh đệ, mưu ích cho tất cả mọi người và đất nước. Tôi gần gũi với nhân dân Haiti và cầu mong cái vòng bạo lực được chấm dứt và ước gì Haiti có thể trở lại con đường tiến đến một tương lai hòa bình và hòa hợp. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay là Chúa Nhật Biển, đặc biệt về những người hàng hải và những người làm việc trên biển như nguồn sinh nhai. Tôi cầu nguyện cho họ và nhắn nhủ mọi người hãy chăm sóc các đại dương và biển khơi, chăm sóc sức khỏe của biển, đừng vứt nhựa xuống biển. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi nhớ và chúc lành cho tất cả những người tham dự cuộc hành hương của gia đình Radio Maria ngày hôm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Chestokova. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là lễ kính Thánh Biển Đức, Viện Phụ và Bổn Mạng của Âu Châu. Chúng ta chào mừng Thánh Bổn Mạng của chúng ta, chúc mừng các đan sĩ nam nữ dòng Biển Đức trên toàn thế giới. ước gì Âu Châu được hiệp nhất trong các giá trị nền tảng của đại lục này. Và Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Buona domenica. Non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại bệnh viện đa khoa Gemelli ở Roma, nơi ngài được điều trị trưa Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắm mê đắm chìm. Giờ tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa nguyện chọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa chờ. Tình cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian. Và hát khen tình Chúa vô vàn.
Có một người đàn ông tính cách rất keo kiệt. Ông chôn vàng ở một nơi bí mật trong vườn nhà. Hàng ngày, ông ra chỗ đó đào vàng lên và đếm xem có còn đủ hay không. Ngày nào ông cũng làm như vậy. Nên một tên trộm theo dõi và biết được chỗ chôn vàng. Một đêm nọ, tên trộm đến đào lấy hết vàng. Khi phát hiện vàng đã bị mất, ông đau khổ khóc lóc, bứt đầu bứt tai. Một người đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc, liền hỏi xem có chuyện gì. Ông gào lên, ôi, vàng của tôi đâu rồi, đứa nào đã ăn cướp? Người khách thấy thế liền nói, sao lại để vàng ở đấy? Sao không cất trong nhà để mà chi dùng có bảo đảm hơn không? Ông thét lên giận dữ, chi dùng ư, tôi đâu có bao giờ đụng đến số vàng đó. Người khách liền nói, nếu thế thì anh giữ vàng làm gì? Anh lấp luôn cái hố đi thì hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Người đàn ông vì quá ham mê vàng mà trở thành kẻ nô lệ, phải đau khổ khi chúng bị đánh cắp. Tiền bạc vật chất có một giá trị nhất định, nó đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người. Tiền có thể giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực, đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ai giàu có và nhiều tiền sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng nếu mù quáng chạy theo và nô lệ cho tiền bạc, chúng ta sẽ đánh mất nhiều điều ý nghĩa. Có những điều tuyệt vời trong cuộc đời mà ta không thể mua được bằng tiền bạc, đó là thời gian, tuổi trẻ và tình yêu thương. nhiều người trẻ đã dành cả tuổi thanh xuân làm việc kiếm tiền, để rồi nhận ra rằng bản thân đã tiêu tốn thời gian cho mục tiêu không chính đáng. Một số người khác vì quá coi trọng đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và nhân phẩm, đánh mất tình thân với mọi người. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng nhân phẩm và tình thân thì phải vun trồng gìn giữ. Tác giả sách huấn ca cho thấy những hệ lụy của tiền bạc ảnh hưởng đến con người. Thức đêm vì của cải làm hao mòn thân xác, bận tâm về nó sẽ mất giấc ngủ ngon. Bận tâm vì kế sinh nhai cũng không sao chợp mắt được, lâm cơn bệnh nặng là mất giấc ngủ ngon. Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ xa vào. Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh các môn đệ về sự ham mê tiền bạc. Nó như con sâu đục quét tâm hồn, làm mờ đôi mắt, khiến con người đánh mất kho tàng quý giá là nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm quét quách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm cắp không quét quách lấy đi, vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Ở một góc nhìn khác, tiền bạc được xem là một thứ thần đối nghịch với Thiên Chúa. Bởi lẽ, sự ham mê tiền bạc dễ làm cho người ta sinh ra thói kiêu căng bất tuân lời Chúa. Cuộc đời và những lỗi phạm của môn đệ Giuđa còn đó một bài học đắt giá với những ai để cho tiền bạc sai khiến. Thiên Chúa luôn yêu thương ban cho con người từ cái ăn cái mặc cho đến lương thực thiêng liêng, ngay cả chim muông hoa cỏ, người còn chăm sóc giữ gìn. Tự thân Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thiện hảo. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng loài người để được sống và chia sẻ sự khôn ngoan thiện hảo của Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu đã mời gọi anh thanh niên giàu có, bán hết tài sản của anh mà chia sẻ cho tha nhân và đi theo Chúa, bỏ đi kho tàng mau hư nát để sở hữu kho tàng đích thực, bỏ đi sự bấp bênh để có được sự vĩnh cửu. Không có kho tàng nào chắc chắn cho bằng nước trời, chỉ nơi Thiên Chúa con người mới thôi khắc khoải tìm kiếm, như lời thánh Augustino đã xác tín. Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa. Thánh nhân cũng nói, ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai là kẻ bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, kẻ ấy có hết mọi sự. Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, nhiều lần chúng con còn mải mê tìm kiếm của cải vật chất, xin cho chúng con can đảm từ bỏ sự quyến rũ của tiền bạc, để chọn Chúa là cùng lúc của cuộc đời. Amen.
Tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi, hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin nghịch ngờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường bế đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ diệt xóa bao nỗi phiền. con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi. Hạnh phúc con là Chúa giáng nghiệp. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trao trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời có.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.